Xưa nay là mình sống và cái giận nó đã chiếm hết rồi, 可以买羊肉啊，
Thank you.
giao nhiệm vụ tập sáng đây có lời mời đến tâm để tập sáng hơn. Chúng ta là hôm nay là gặp ông Châu, nhưng mà có hẹn thôi, bởi vì ông Châu là người lại cho tập nay để tập sao với ông Châu, nhưng tôi là đã tập sáng nhiệm vụ ở bên ông Châu rồi. Hôm nay thì họ làm gặp nhau. Và bây giờ thì thay vì ta thời gian này để các anh chị hay có những câu hỏi hoặc là ai muốn lại trong thời gian này và có quà thấy rằng cái thời gian mà chúng ta gần nhau cái này rất là quý và rất là quý, cho nên những ngày tháng và gặp những anh chị ở đây cũng lắm, bởi vì biết là mình chỉ có một mấy ngày ở đây thôi để mà gặp những người đồng hương như mình tự mình sẽ sinh hoạt ở đây. Và thôi thì ở trong đây ai đã mắc gì có thể nêu lên để học hỏi với nhau. Hãy xin chào mừng ở bên đó nghe không?
Dạ
nghe. Ok rồi, bây giờ có ai có câu hỏi gì trước thì có thể nêu lên không ngại, hoặc là mình có thể viết vào tờ giấy qua bây giờ Phật có một câu hỏi là con mới bắt đầu vào tu, vậy thì con sẽ bắt đầu từ đâu? Câu trả lời là bắt đầu từ đây. Khi mà mình trước hết khi mà mình nói về cái chuyện tu thì mình có thấy nó nặng nề ở cái hình thức, mà chữ tu có nghĩa là chúng ta phát cái tâm, chúng ta bắt đầu phát cái tâm để mà sửa đi cái bản chất của mình. Ví dụ như lâu nay mình sống mình hay giận, thì bây giờ mình bớt giận, nghĩa là mỗi lần mình giận mình hay nói những cái lời nói khó nghe, và bây giờ mình sửa cái cách nói đó là bắt đầu. Còn cái hình thức là những kinh gì, giờ nào, là nghe giảng từ đâu, cái đó là tùy khả năng hoàn cảnh của mình, và cái đó là một cái phương tiện để làm đưa cái tâm mình vào thấm nhận lời của Phật. Tu ở đây chúng ta nói có nghĩa là chúng ta phát cái ý chí muốn cải đổi con người, cái đó là cái chữ của anh chị nhớ. Khi mà mình phát cái tâm mình muốn thay đổi bản thân mình, đó là giây phút mình đã muốn tu. Còn cái chuyện ví dụ như bây giờ mỗi sáng tụng Lăng Nghiêm hay là chiều tụng Bổn Môn, tụng Pháp Hoa gì đó tùy mình, cái đó là cái thời kinh để mình hấp nhận được cái lời Phật dạy, để mình hấp nhận được cái lời của Phật dạy mà qua một cái thời kinh mình niệm, hay là mình niệm bao nhiêu tu chỉ niệm Phật, hay là mình ngồi thiền bao nhiêu phút mỗi ngày, cái đó tùy quý anh chị. Tại vì mỗi người mỗi hoàn cảnh, có người là buổi trưa, có người là buổi chiều, có người là buổi tối, có người là buổi khuya. Mình rảnh giờ nào mình lập cái bài khóa mình tu giờ đó. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải thay đổi được. Thì khi mình thay đổi được bản thân mình thì mình biết là mình đã đi vào con đường. Chữ tu là chỉnh sửa. Tu là chỉnh sửa. Ví dụ như bây giờ mình ngồi nhảy đau chân quá, mẹo quan chút cho nó khỏe khỏe chút. Thành nữ đăng ký của mình đau chân khó chịu thì mình cũng đổi cái cách rồi để cho mình dễ chịu, thì tu là vậy. Ví dụ như lâu nay kiểu mình vậy, ta rất là khó chịu. Nhưng bản thân mình yêu thương tôi, sở dĩ mình như vậy là cái gì mà tôi ngồi chuyện này, tôi vợ chuyện kia, thì mình phải sửa cái tật. Có nhiều khi mình nói tôi là vậy đó, ai rất là thích thì thôi, đâu có sao đâu, mình có quyền không chịu đó. Nhưng mà chọn đời của mình không thoải mái mà như vậy không có làm cho tôi
Yeah.
Đây chỉ là Phật kính thưa đại chúng là cái ý nguyện mà mình muốn con cái hướng về Phật pháp, đặc biệt là nhà đất là cái tâm
là đúng theo lời nghe từng người phải là lũ lũi đúng theo lời nghe
Phật tử tùng thành chùa học Phật nghe pháp làm rất nhiều việc như mấy người có thể cắt đứt mọi thứ để tự do giờ cái con đường xuất gia đó con đường cao đẹp mà nó phải nói ở cái chỗ lớn. Còn bây giờ tạm thời con cái người thân nó đến từ trước được cái Phật pháp và cái đặc biệt đó, là đời sống hàng ngày của mình làm sao cho nó thấy được cái thiện nhiều hơn để nó thiện trong đó. Ví dụ có nhiều khi nó lên chùa và nó thấy được những cái hình ảnh hoặc những lời nói những cách hành xử người lớn người với nhau vui vẻ thì từ đó là cái ý niệm là chúng tôi ở với nó là
không đáng không thành nữ ra không là những thứ mà nó cần được nuôi dưỡng bởi cái cách sống của người nhà. Cho nên đừng có khinh thường mấy đứa nhỏ nhiều khi á mình gần gũi với nó đừng để cho nó thấy nó nghe những cái gì không dễ thương ở bên mình và đặc biệt là những người lớn mà ở trong chùa ngày mai mốt mà mình nói là đi vô chùa thì tự nhiên nó có những hình ảnh và trong người lớn cũng có những người bây giờ và từ đó họ không tập còn phát tâm cho nên hiện tại bây giờ nơi sống làm sao mình biến những người biến. Ví dụ thôi, nó hôm nay nó đi học về nó khoe nó mát, hôm nay con mượn một cái đồng hồ nhà vệ sinh này. Thì mình mới nói mình không thể nào mình nói con đưa mẹ coi thôi đẹp quá à, con đưa mẹ con nghe hay là ờ quay bố con mà thấy sao lượng nữa nghe không. Ví dụ vậy tức là mình nuôi dưỡng cái ý niệm về ăn cắp mình phải dạy nó liền con không được đem về mai mốt con thấy con nên trả môi trường để nó cũng khác mất một đầu tiên đó là mình đi ngược là mình đi
để mình nhìn thấy
cái ngoài chứ mình nhắm mắt để mình trở về lại
chân trần hôm nay nhỉ.
Dạ, chế độ ý thức chí vô dị rồi, chế độ kia 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 khá giỏi, chế xa. Hãy xin tên mình chế độ chí vô dị rồi, chế xa.
Ui, ổ con này nó, nó chí hữu, cái tắc này nó khỏe, ổ
con này nó. Chắc bảo nhắn lúc đời,
chắc bảo nhắn lúc đời, chắc bảo
nhắn lúc đời, chắc bảo nhắn
hay là tôi nói là bữa nay á, cái này cũng như vậy thì lâu nay mình vẫn mở mắt nhưng mà cái mở mắt của mình. Tôi không biết cái gì đấy chứ bà, tôi không biết cái gì đấy chứ bà. Tôi không biết cái gì đấy chứ bà. Tôi không biết cái gì đấy chứ bà. Tôi không 봐봐 야야 그렇게 하지 마 그렇게 이렇게 이어지는 말이야
나 세우기
và khi chúng ta nhắm mắt chúng ta trở về để quán ngày hôm nay
à
thở ra cuộc đời
biết là tôi đi đâu vậy
chính là mất đời ai cũng có một ai để tâm nhưng mà người ta ăn sống nhưng mà cái tâm người ta bị vô trong mình bị vô còn người Phật tử chúng ta vẫn ăn để sống và cái sống của mình ta sống để làm cho mình ở đời trong cái này nhưng mà có trách nhiệm về cái muốn của mình để cái muốn đó không làm tổn hại cho người cho mình hoặc là cái muốn đó không quá cái tầm tay. Ví dụ như giờ mình muốn tu nhưng mà tu sao có nhờ tu chừng thì tu dài ngày còn tu dồn tu nhật, không tu ngày tu đêm tu dễ dễ hết, bực cái rồi. Cho nên mình tụng kinh càng nhiều mỏ. Tại sao mình tụng kinh mình dùng cái mỏ? Tại vì cái mỏ mình đánh thì đều là tượng trưng cho tinh tấn liên tục liên tục, chứ không phải là tu nhật. Cho nên mình hiểu được như vậy, Đức Phật dạy chúng ta cái dục này là gì? Do cái nhu cầu chứ không giống như hai cái dục. Bây giờ cái nhu cầu của mình là cần ăn là đó là cái nhu cầu mà. Nhưng mà mình nhu cầu đủ mà mình tham cầu thì khổ ra. Đó, cho nên cái khổ, cái nguyên nhân của khổ, cái nguyên nhân của khổ đó, Đức Phật nói đời là khổ, cái đó đâu có chạy được đâu. Nhưng mà nguyên nhân nào? Tại sao người ta cũng ăn giống mình mà ta không khổ? Mà mình cũng ăn giống ta mà khổ là tại vì cái ăn của mình nó không tham cầu. Còn cái ăn mà của cái người do cái nhu cầu họ cũng khổ. Không phải ví dụ ha. Bây giờ mấy ngày nay mình đi Hàn Quốc, quý anh chị ở đây ở lâu rồi ăn kim chi dễ chịu. Trong đoàn mà người nào mà mới qua mà ăn kim chi kiểu này là nếu mà mình biết rằng mình đã tới Hàn rồi mà không bữa ăn nào mà không có kim chi mà mình gặp cái gì kim chi mình đau khổ, kim chi nó đâu có tốt gì, tại mình không chịu được nó thì đúng không? Chứ bản chất tự vật nó không có khổ, mình không chấp nhận nó. Tại sao mình Ấn Độ, tại cà ri là Hàn Quốc, mình đi qua Ấn Độ mình ăn cà ri có hai tuần lễ mình lên quá trời. Còn ngược lại nếu mà cái người ở người Canada, người Mỹ mà họ qua mình mà ngày nào ăn cơm mình cũng có chén nước mắm dầm ớt chắc là chết. Thấy không? Bản chất chén nước mắm có khổ không? Nhưng mà mình không chịu được nó thì cho nên tất cả sự vật xung quanh mình bản chất không có khổ, nguyên thủy nó đâu có khổ đâu. Nhưng mà hãy con đã có 2 năm tháng, bây giờ con phải tụng kinh gì để con được tốt. Tháng còn 5 tháng. Còn nếu mà 5 tháng qua không tụng là bây giờ 5 tháng này không tụng. Thưa đại chúng, khi là một mẹ mang thai thì cái ngày đầu của chúng ta là bỏ thai hay là phụ thai, sau đó chúng ta mang thai, và trong thời gian chúng ta mang thai chúng ta phải dưỡng thai đúng không? Chúng ta phải dưỡng thai rồi đến khi nào mà chúng ta phải giáo cái giáo đó là dạy đó. Cho đến khi nào mà chúng ta được thân thành như vậy thì một đứa nhỏ ở trong mẹ cái thời gian là thì những tháng đó nếu chúng ta biết dưỡng nó thì nó là giáo dưỡng, giáo là dạy, dưỡng là nuôi. Chúng ta giáo dưỡng cái đứa nhỏ đó từ trong bụng bằng cách nào, dù bất cứ hoàn cảnh gì người mẹ cũng không nên giận dữ, không nên buồn rầu, không nên sân sân hờn giận ganh tị ghét bỏ. Nói chung là tất cả những cái gì là thuộc về cái nhân tiêu cực thì người mẹ cũng không nên buông nhận nó, bởi vì những cái gì mình tiếp nhận là thuộc về con. Bây giờ đại chúng ta biết rồi, một người nữ nào mà trong khi có mang mà buông chồng, khóc vì chồng, tức giận, sanh đứa nhỏ ra là nó không mà đang có thai mà ghét cái bà hàng xóm, sanh nó ra nó giống bà. Tại sao vậy? Tại vì khi mà mình ghét á, là trong đầu của mình có cái bà đó, cái đó gọi là nghiệp. Thay vì mình niệm Phật thì mình sẽ niệm cái bà hàng xóm. nhớ, biết trách nhiệm là nhớ, hiểu ý không? Trách nhiệm là nhớ, mà mình không nhớ hả? Ví dụ ta có hai ta nhìn thấy quan tâm, nên nhìn quan tâm khi nào con nó làm hả? Mình chuyển cho con đó, trong lúc mình ở trong bụng mẹ đó là nó đi thẳng nhất. Tại vì những gì mình ăn là con mình sẽ ăn. Những gì mình uống cho nên người mẹ thì có mang. Không có dám ăn món này, không dám ăn món kia. Bởi vì mình ăn cái gì là con mình ăn được. Vậy thì quý vị nhớ là ăn nó có hai loại. Một là ăn theo vật chất, hai là tinh thần. Thành thử ra nếu như á mà mình ăn cái tinh thần đó trong nhà Phật gọi là cái đó gọi là tư niệm thực. Mình bỏ vô miệng mình, mình nhai nhỏ ra mình uống, cái đó trong Phật giáo gọi là toàn thực. Toàn là tròn, tức là mình nhai nhỏ diễn ra rồi mình uống, cái đó gọi là toàn. Còn mình cầm chung trà đó, thích cái chung trà ngon quá, hay là bữa nào mình vô trong bếp nấu ăn, xong một ngày nấu ăn cũng ra một lần, ta nói là mời chị ăn cơm thì đó thôi, nãy giờ tôi vừa không ăn, cái đó gọi là gì? Túc thực. Toàn thực là bỏ vô miệng ăn, túc thực là một bữa, phải không? Tư niệm thực, tư niệm thực đó là những cái gì? Một cái ngoài bảo, một cái gì? Thì đó là tư niệm ăn. Mà nếu mà tư niệm không lành mạnh thì đó là tư niệm. Có một cái nữa gọi là tức thực, đó là tức thực. Ví dụ có quà qua hàng ngày nay, đi tới mấy cái chùa ngày nào cũng nghe mấy tiếng này, không tối về ngủ. Tại vì mình tức thực, mỗi ngày mình đi có quan tài. Cho nên quý vị thấy có những khi trời ơi tôi nhìn cái mặt cái đó tôi thấy no. Tại sao nhìn mặt ta, cái đó là tức thực. Con mắt mình nhìn người ta, cái tâm của mình, con nhỏ nó thấy ghét. Có bốn cách ăn nhớ không? Ăn mà bỏ thì mình uống gọi là toàn. Nguyên no gọi là nhận thức làm cho mình no, làm cho mình vui gọi là thức. Những hoài bão không lành hay là lành gọi là tư. Như vậy thì người mẹ khi có mang và đứa nhỏ như vậy gọi là tư. Đọc kinh, kinh gì cũng được đó, nhưng mà tốt nhất là ba kinh: kinh Công Tham, Công Thân. Ở trong này có một câu hỏi là nhà con không có tốt thật mình, khi con tụng kinh con tỉnh giấc mà con lại có tội không? Tức là không có chỗ thờ mà không có bàn thờ, không có chỗ thờ thì chỉ có hỏi làm lại thật ra tâm thời thì thật thật ngon, không có sao hết, không có quan điểm thôi, tại vì mình sống vậy thôi. Ví dụ như bây giờ ở Hàn Quốc họ không có cái lễ là thờ ông bà, không có cái lễ thờ Phật ở nhà, thì mình sống thôi. Như quý anh chị nhớ nè, thờ Phật nó có hai nhóm để thờ. Nếu mà mình để, nếu mình để Phật ở trên bàn thì mỗi ngày thì cái đó thờ Phật. Nhưng mà mình cũng phải có ở trong tâm, phải là một cái chỗ thờ rất là tốt để Phật có trong lòng. Cho nên nếu mình thờ không có chỗ, không có trong tâm mình, còn lại lại một trăm lẻ tám lại và con hết các vị phẩm, con tìm một vị có lương tâm. Cho dù cuộc hết 108 danh hiệu của Phật không đủ, tại vì Phật là hàng thứ nhất, đó phải chỉ số 108. Cho nên bây giờ một danh hiệu mình tìm thôi, mà mình lại 108 lại cũng đủ hết cho tất cả. Thậm chí ở Hàn Quốc nhiều khi ta chỉ cần đứng lên liền một danh hiệu Phật nó bằng một thôi, và không có sao nữa, không nhất thiết mà phải niệm đủ. Bởi vì Phật là hành ra tăng lượng, mình niệm cho dù ngàn vị cũng đủ, chứ đừng nói là 108. Nhiều con số đó là chỉ là một biểu tượng. Còn chúng ta là ai? Bây giờ chúng ta không cần đem. Ví dụ như bây giờ quy định là mỗi ngày mình lại 10 giờ, 9 giờ sáng lại đến 10 giờ sáng thì cứ đứng lên lại xuống. Nam mô giờ bật lại đúng tiếp. Không cần biết bao nhiêu lại. Mục tiêu nào mình mỗi ngày quy định mình lại 10 giờ hay nửa giờ không? Mà như vậy thì lại mình phải làm gì? Thứ nhất á, cái quan trọng nhất là mình đang không có để tập bỏ cái bản ngã của mình. Bản ngã là gì? Là cái ta đó. Cái ta là cái tôi lúc nào cũng làm, tôi lúc nào cũng hay, tôi lúc nào cũng làm. Cho nên con người của mình thường hay đưa mình lên, hay cắn. Thì bây giờ mình cắn lại Phật mà mình làm sao mình hạ được cái bản ngã. Cho nên mình biết một. Cho nên khi mình niệm cái ba lại Phật, mình nhắm mình tới Phật. Rồi xong rồi mình mới đưa lên trán nè, rồi mình mới đưa lên xuống. Mình muốn cầu tới cái chỗ cao toàn. Trước hết mình phải buông bỏ và thả xuống cho nên mình xuống một cái xuống. Xuống giảm tới hết rồi. Giúp đó mình sẽ mở tay mình. Nghĩa là gì? Khi mình muốn cầu tới cái chỗ cao thượng thì mình phải buông bỏ tất cả, ngay cả bản thân ngã của mình họ xuống. Rồi mình mở lòng ra thì tự nhiên và khi mà mình lại Phật ra thân này, cái ý này là cái thân mà cho nên đem 3.000 phân hộ con hay nằm mơ thấy người mất, kể cả người chỉ quen với người mơ, chứ không phải là người quen. Khi mà mình là mơ thấy người mất thì nó có hai trường hợp. Một á, là do mình hay nghĩ tới họ. Nếu mà như trường hợp thứ hai này là mình không nghĩ gặp á, thì theo như tinh thần cái tiếng dạy sẽ là mình có cái duyên với người đó. Mình duyên với người đó, chỗ này mình thấy họ thì mình nghĩ tưởng tới họ, mình có duyên công đức. Mình hồi hướng công đức cho những cái vật linh. Nếu mình thấy họ, ví dụ bây giờ mình không quen, nhưng mình nằm trong bao mình hay đi, thì một số thời kinh khi mình hồi hướng đó, mình hồi hướng công đức cho tất cả. Quá khỏe, mà có gì mà nghe họ chứng này, và được biết con sẽ giúp mình. Cho nên ngày nào mình cũng biết đọc cái câu âm sư xuân tới là ngày đó là người còn người mất gì không chung cái lợi lạc của mình. Quy y Tam Bảo không phải chỉ là một cái lễ để biến mình trở thành một người Phật tử của Phật giáo, mà đúng hơn là từ cái nhận thức lợi ích của sự quy y mà chúng ta phát tâm quy tâm để trở thành một người Phật tử mà chúng ta phát nguyện sống theo lời Phật dạy để làm lợi lạc cho mình và cho người. Cho nên cho dù hồi nhỏ mình quy y, nhưng mà lúc đó mình quy y theo cái kiểu hồi nhỏ mình không có gì hết, thì lớn lên á không có gì mà quy y là cái chùa nào có lễ quy mình trở vô thì mình xin mình lặp lại cái lời phát nguyện còn hay hơn, tại vì lúc này ý thức mình có. Cho nên á, cho dù quý vị gửi tên hay là quý vị gửi từ nhỏ, nhưng mà quý vị đã không gửi, quý vị đã chấp nhận cho mình gửi tên con cái của quý vị hay là lúc mà còn nhỏ, đó là gieo duyên quý vị để mà gieo cái duyên lành cho đứa nhỏ trong lòng là con. Tại sao? Tại vì lúc mà thấy quý vị giới thầy nói là ý thức được khổ đau sát hại có được học tập từ quý vị người hãy mở quý vị có thể nhận, thì lúc đó là mình biết rằng à cái giới thứ nhất này mình nhận là mọi thế giới của mình mở tập từ quý không giữ được hai người cho nên cái ý thức mình khó thì mất cái bệnh tự ở trong lòng. Cho nên quý anh chị nào mà hỏi chú con quý vị rồi đó có phát nhận rồi, nhưng mà sau này lớn rồi ý thức hiểu rồi mùa nào cũng lại quý vị mà mình nghe hiểu được nên vào cũng có thành tựu rồi thầy đọc hiểu rồi, nhưng mà mỗi tháng ít nhất một lần mình phải đọc cái giới mà mình đã thọ được trong bao nhiêu ngày, mỗi tháng phải đọc một lần. Ở đây có ai đọc giới không? Về nhà mỗi tháng phải đọc lại con pháp danh nguyện xin quy Phật nguyện pháp nguyện tăng nguyện giữ giới và những người ngày vào cùng đọc lại những giới đó để người không có thời gian chỉ chờ không ấm nào thì đi lúc đấy, chứ không có thời gian công phu và quan tâm thì có được không có. Tôi lại chúc quý vị nhớ như thế này. Hồi xưa mình còn mắt 24 giờ mình để cho tâm thức của mình nó trôi lăn trong biển não thế gian. Bây giờ mình có tâm rồi, giờ mình không có thời quá khổ niệm, nhưng mà tính đến bây giờ một ngày mình nhớ Phật được 10 phút. Vậy thì 10 phút này mình nhớ Phật chẳng đỡ được, hồi xưa mình không nhớ được nè. Cái này gọi là tu mót, tu bòn tu mót, có nghĩa là tỉnh lúc nào là mình tỉnh. Bây giờ các chị có nhớ khi mình ăn một chiếc cơm, chiếc cơm nó làm cho mình no, nhưng mà tại sao khi mình thấy một hộp thóc trong chiếc cơm mình vẫn cầm lên một cái bò đó mình ăn cái hộp thóc, mặc dù hộp cơm nó không làm mình no, nhưng mà chúng ta không quý một hạt gạo như thế. Bây giờ một cái cơm mình nhớ không như một hạt gạo, nhưng cũng phải bóc bỏ ra để ăn hạt gạo đó chứ không bỏ. Thì mình tu cũng vậy thôi, mình làm sao là lúc nào mình có nhớ cái cơm nào cái giờ giấc mình tu tập nó còn có, còn cái trường hợp mà do mình hoàn cảnh không có thì hãy lúc nào mình tỉnh là vậy, nhưng mà mình không biết tỉnh thì không tới ngày tỉnh nữa đâu. Còn nói chuyện luôn không phải chỉ nhớ Phật luôn. Bây giờ có một ví dụ như thế này, mình mới vừa thấy người ta để cái hàng ở đó, mình lấy tỉnh tới giả bộ, sau đó mình nhớ chuyện mình nhớ chuyện mình nhớ muốn bỏ cái tiền lấy cái đó nó có phước không? Mà cái gì cũng có mặt trên Phật không? Mặt trên không? Chứ đừng có nghĩ là khi nào mình nhớ Phật mình đi Phật. Bất cứ giây phút nào mà ý niệm ác vừa khởi nhớ chung lại không nên nghĩ ác. Chỉ muốn không cho nên Đức Phật dạy học sinh tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm tạo pháp. Nếu nói hay hành động với tâm tưởng vô nhiễm, hoàn hảo sẽ theo ta như con vật kéo xe. Nhưng mà nếu như nếu mà tâm tư mình nghĩ nói theo hành động thì hoàn hảo sẽ theo ta như con vật kéo xe. Cho nên ở đây câu hỏi là nhớ Phật nếu vậy có phước chứ, và nếu mà không phải khi nào mà nhớ Phật mình có phước, và cái điểm xấu vừa khởi cái điểm xấu vừa trở lại cái điểm phước là nó mà ví dụ á trong cuộc sống của con người mình dễ sanh sinh. Nếu như mà sống trong hoàn cảnh gia đình chồng hoặc vợ hay vợ chồng thường có những lớn khác, nhưng khi mình ra bên ngoài mình giao tiếp mình thấy đối phương đã bắt đầu mạnh hơn, anh này ga lăng hơn chồng, thì mình qua lại giao tiếp có thể tình cảm. Nhưng mình mở ra nếu như mình nghĩ mình mà nó không có cách thức cho tình cảm đó thì có thể là mình bất phương, có thể mình xa hơn, mình làm quan hệ tình cảm với người đó trong chấm thì không có lành mạnh, một chấm một lén lút mà mình đâu có biết rằng đó là cái gì của mình. Hiểu không? Cho nên á, trở lại cái chuyện mình đâu phải trong khi mà mình tính hay là mình tu niệm mà tu và niệm Phật ở trong cái phút giây mà chúng ta sắp sửa lên cái chỗ không lặn không biết con trai con đã đi tam bảo và đã học cấp ba và rất quen con điểm trang bảy con phát thông tư thôi quy nó đi được giá dễ hơn. Nếu như mà thân nó chưa được nha, nhưng mà đời sống nó là niệm giữ người nước nha, thì cái đó là mất tại gia mà sống. Nó có bốn thức thân nha. Có nhiều người thân nước nha mà tâm không có nước nha. Thân là tâm là cảm ơn. Phải không? Có những người thân tới nhà mà tâm còn thân hơi, cao thượng. Và có những người thân tâm và có những người thân gia tâm. Con đã quy tam bảo và cũng đã có thờ bác Đức Phật ở nhà, và mỗi lần thắp hương bàn hướng hay bị thờ thì con tham vọng con xây dựng bát hương để lại cho thành, để lau cho thành lòng. Nếu mà những việc không lau được thì chắc bát hương thì con sẽ không được thành tâm, nhưng sợ là mình sẽ trở nên quý vị chịu câu hỏi. Ở trên này có cái lư hương, ở dưới này cũng có cái bàn thờ, và mỗi lần thắp thì hương chân rất quên nó cũng muốn lao cho thấy lên hương, mà giờ như vậy cũng có tốt. Có nhiều người quan niệm á không được giờ lư hương, tại vì giờ bắt không như vậy á quá giờ không tốt, không có sao hết. Cái ý niệm mà được giờ bắt hương, trời bắt phương gia đình tổ tông cái này cái kia đó, đó là một ngày tà kiến mê tín, giờ phải lau lao cũng sạch. Không lẽ bây giờ mình nói ví dụ đi. Xin lỗi đại chúng, mà mỗi lần mình đánh răng mình có đưa cái bàn chải vô từng góc từng chỗ mình đánh cho nó sạch không? Không lẽ đây không lẽ mình lau chỗ mình lau thì phải tắm cho nó sạch chứ làm gì có cái chuyện tội lỗi chứ nó chỉ là một cái bát phương cấm chứ nó là gì đâu, nó là cái bát phương cấm thì phương ra cũng giống như
dạ
đưa chung trà là chính, nhưng mà để bày tỏ cái sự kính trọng đem cái này vô như thế gọi là mình có thể kính trọng. Không lẽ nó không có cái này là tội chết nha, hỏi uống cái dĩa hay là dĩa nó không. Cho nên bây giờ muốn rút kiếm thì phải có cái tội chậm đó là gì chứ. Tại sao cũng không có gì mà lấy cái ly đút một ly gạo cũng làm bắt cơm nữa, thậm chí người ta ra đường sẽ cũng không có bắt cơm, sẽ cầm cái cây gạo cũng sẽ không có cái đó mình quan trọng. Cho nên mấy anh sẽ nhìn lao luôn trong cái trường. Dạ con thờ Quan Âm, con cúng con chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật vậy có được không? Thì con phải niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, tức là thờ Quan Âm và niệm A Di Đà, thờ Quan Âm giận. Quý vị niệm ai? Không lẽ bây giờ mình nói là mình niệm nhiều cho mình thành Phật Phật gì? Mình niệm Phật. Bây giờ thì tụng bộ kinh là mình niệm Tam Ca, là Quan Âm, niệm Di Đà, rồi khi Phật Tam Tam quá thì Phật không lẽ niệm Phật nào cũng Phật nào niệm? Nếu mình đọc lớn mà mình khỏe và gia đình thành viên đọc, còn mình đọc xong mình còn thở thì nó cũng muốn trở hơi mua tập thì mình muốn đi tìm ở cần đã là mình chết một kinh và gia đình thành viên đi đâu bất cứ đừng có nghĩ rằng đọc lớn mà nghe đâu thật thật là người nói kinh cho mình nghe. Không ngờ mình không nghe, mình Phật nghe. Sao? Phật già 80 tuổi ngồi nghe mình tụng, khổ thân cho Phật, mỗi cái bánh nhẹ. Cho mình đó, tụng kinh á, ngoài cái ý nghĩa là mình tụng, chữ tụng nghĩa là gì? Tụng nghĩa là mình lặp đi lặp lại cái lời, để cái lời dạy thấm sâu vào trong trái tim. Ví dụ như mình tụng cái bài kinh một lần đâu có nhớ. Ví dụ tụng cái bài đệ tử xưa nay tạo các tội, bởi vì vô thị tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả con nay sinh ra nói. Đọc lần đâu có thuộc, nhưng mà giờ mình đọc hết cái câu đó nhiều lần thì mình nhớ là mình tạo tất cả lỗi cho thân miệng ý tạo ra, đọc hết cái đó thấm nhau thì niệm Phật cũng vậy. Mình niệm Phật để tụng kinh là để cho những cái lời thấm trong tâm thức của mình, cho nên tụng lớn tụng nhỏ thì tùy theo khả năng. Con có tính kiêu ngạo tự cao, lúc nào cũng thân người khác, kể cả người lớn hơn con, cũng coi thường con đi giáo dạy con không biết nghe, do là con biết hơn họ, tài giỏi hơn, thông minh hơn, con biết mình sai mà không biết sửa như thế nào. Từ lâu lắm rồi con sợ cuộc đời này, cuộc sống này, con chỉ muốn đi tu. Xin thầy cho con hỏi con có đi tu được không hả? Con tu được, trừ trường hợp ở trên này con dẹp được. Ở trên này con quá trời quá đất. Nói về chữ kiêu ngạo đó, thế nào gọi là kiêu? Mà thế nào gọi là kiêu mạn hay là kiêu ngạo? Nó có ba loại kiêu ngạo. Kiêu ngạo về sức khỏe, kiêu ngạo về sự thông minh, kiêu ngạo về sự tài năng. Bây giờ mình kiếm coi con người của mình có đúng hay là một trong ba cái này. Có những khi mình đẹp hơn, mình giỏi hơn, mình thông minh hơn. Cho nên con người của mình ai cũng có. Nhưng mà bây giờ á, mình tu á, nếu như mình càng kiêu ngạo thì mình sẽ càng hết, tại vì mình không có học cho ai được hết. Và cái vị Phật tử này hỏi là phải có tu được không? Chắc chắn là vô tu thì có, mà tu được là không. Tại sao? Tại vì mình kẹt ở trong cái nạn mà Phật gọi là tám cái nạn của con người. Trong đó có một cái nạn gọi là không biết. Rồi mình đem cái hiểu biết thế gian đó để mình đi vào trong chùa thì mình đâu có thật. Trong chùa là dạy mình biết đẹp, mình đem gieo vô lấn ngán thì mình đâu có thật. Thôi bây giờ mình dừng ở đây ha, để tiếp tục.